Lại nhiếp hóa Bà La Môn nữa.
Trở lại kỳ viên, Đức Phật chưa có thì giờ nghỉ ngơi, thì giới Bà La Môn xôn xao kéo đến. Tin đồn, Đức Phật chủ trương cả bốn giai cấp đều thanh tịnh, làm họ bất mãn, phẫn nộ. Lại nữa, Bà La Môn Pokharasadi, hữu danh uy tín, cùng tất thảy đồ chúng, thuộc hạ vợ con, đều đã quy y Sa Môn Gotama, càng như một tiếng sấm sét vang động giữa trời mưa. Ai có tai đều phải nghe. Họ chừng khoảng 500 Bà La Môn, từ nhiều quốc độ, đến kinh thành Savatthi, vì một số công việc, nghe tin đồn như thế suy nghĩ rằng, ai là người có thể tranh luận với Sa Môn Gotama để lấy lại uy tín, địa vị, danh vọng cho giới cấp Bà La Môn? Ai là người không những thông hiểu ba tập Vệ Đà, lại còn quảng văn quảng kiến, lợi khẩu biện tài, có thể đối thoại với Sa Môn Gotama, với Thế Thượng Phong? Sau khi tìm kiếm lựa chọn giữa ngàn người, họ đến nhà thiếu niên Asalayana, vốn đang nổi danh bác học thần đồng ở Savatthi, rồi nêu lên yêu cầu và sở vọng của họ. Thiếu niên Asalayana, trẻ tuổi đẹp trai, đầu cạo trọc, khuôn mặt sáng và dịu như trăng rằm, trang nghiêm và kính cẩn lắng nghe tự sự từ việc đối thoại của Đức Phật với thanh niên Ambatha, chủ trương bốn giai cấp thanh tịnh, đến việc Bà La Môn Pokharasadi quy giáo như thế nào. Nghe xong, thiếu niên Asalayana nghiêm túc nói: "Vậy là Sa Môn Gotama đã nói rất đúng pháp, thưa các bậc trưởng thượng." Hội chúng Bà La Môn ngỡ ngàng. Tuy vậy, sau đó họ lại yêu cầu Asalayana hãy vì danh dự của giới Bà La Môn mà ra tay tranh luận. Thiếu niên Asalayana lắc đầu: "Không thể đâu, chư tôn giả. Với những ai nói đúng pháp thì ta không thể bài bác được. Lại nữa, đừng nói Sa Môn Gotama mà hàng chục đệ tử thượng thủ của vị ấy, chúng ta cũng không có khả năng tranh luận được. Vậy tôi là ai mà lại dám thảo luận với Sa Môn Gotama?" Đến khi hội chúng năn nỉ lần thứ ba, thiếu niên Asalayana khó lòng từ chối, đành miễn cưỡng nói: "Thật tình tôi không chấp nhận sự thỉnh cầu của chư tôn giả, tuy nhiên tôi sẽ đi theo yêu cầu. Nhưng tôi biết rất rõ rằng với những bậc nói đúng pháp có giới hạnh và trí tuệ toàn hảo như Sa Môn Gotama, cuộc thảo luận ấy càng đưa ta đến chỗ thất bại thảm thương mà thôi." Thế rồi, cuộc tranh luận xảy ra. Thiếu niên Asalayana với cùng cách rất lễ độ, toát ra tư cách của người có học, đưa câu tiền đề: "Thưa tôn giả Gotama, theo truyền thống thì Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt. Vì sao vậy? Vì chỉ có Bà La Môn là nước da trắng sáng, các giai cấp khác màu da đen điêu hoặc không được trắng sáng như thế. Lại nữa, chỉ có giai cấp Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp khác là bất tịnh. Tại sao vậy? Vì Bà La Môn là con chính thống của Phạm Thiên, được sinh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Chẳng hay tôn giả Gotama nghĩ sao về quan niệm truyền thống ấy?" Đức Phật mỉm cười: "Này Asalayana, Như Lai chỉ hỏi lại ngươi, người thấy quan niệm ấy có đúng không?" Thấy thiếu niên im lặng có vẻ lúng túng nên ngài tiếp: "Như Lai là Sát Đế Lị, nhưng trong giới Bà La Môn có ai có nước da trắng sáng như Như Lai không? Rồi còn có cả hàng trăm đệ tử của Như Lai thuộc Sát Đế Lị, thuộc Vệ Xá. Nước da họ cũng trắng sáng ngời ngời, không thua gì Bà La Môn đâu. Có phải thế không, Asalayana?" "Thưa, đúng vậy, nước da của Đức Thế Tôn chưa có ai trong giới Bà La Môn sánh bằng. Các tôn giả khác rất nhiều, và tôi cũng đã từng thấy. Vậy thì, tự hào nước da trắng sáng không thể lập. Thưa dân, không thể lập. Còn nữa, các nữ Bà La Môn, họ có kinh nguyệt mang thai sinh con và cho con bú. Các nữ Sát Đế Lị, Vệ Xá Thủ Đà La, cũng có kinh nguyệt mang thai sinh con và cho con bú. Vậy thì, có sự khác biệt gì giữa các giới mà Bà La Môn lại thanh tịnh, các giai cấp khác là bất tịnh, người xác định cho Như Lai xem giới nào? Sự thanh tịnh kia cũng không thể lập nữa rồi. Con người thuộc thai sinh đều ở trong thai bào, rồi được sinh ra từ âm căn cả thảy. Các Bà La Môn có thể chứng minh sự thật cho Như Lai thấy là họ khác, họ được sinh ra từ miệng Phạm Thiên, họ là nhân vật thượng đẳng, nên họ không nằm trong bọc nước ối dơ uế, bẩn thỉu và tối tăm ấy. Thật đúng vậy rồi, nên sinh ra từ miệng Phạm Thiên cũng không thể lập. Đến đây thì hội chúng la ó, phản đối theo. Asalayana của chúng ta nói ăn theo. Y không có lập trường. Miệng Phạm Thiên là lập ngôn, có tính chất ẩn ngữ, nghĩa bóng, là tư tưởng và triết học. Thiếu niên chợt nghiêm sắc mặt. Vậy thì chư tôn giả hãy tranh luận với Sa Môn Gotama đi. Chư tôn giả mà có thể đặt được một bàn chân lên mặt chiếu tranh luận, có thể nhúc nhích cựa quậy dẫu tí chút, thì tôi sẽ nhường cho chư vị và tôi sẽ xin rút lui. Hội chúng im lặng. Thiếu niên Asalayana thủng thỉnh nói: Chư vị tôn giả tưởng tôi không hiểu nghĩa bóng, nghĩa tư tưởng, nghĩa triết học hay sao? Chỉ một thoáng sát na tư duy, tôi thấy rõ rằng chúng ta mà lôi nghĩa ấy ra, chúng ta lại càng thất thố, càng bị bẻ mặt, càng bị xấu hổ. Tại sao vậy? Nếu chúng ta có đời sống thanh tịnh, giới luật thanh tịnh, hành trì theo phạm hạnh thanh tịnh, thì khi ấy mới dám tự hào là dòng dõi thanh tịnh, được sinh ra từ miệng Phạm Thiên, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Còn hiện tại, xin lỗi chư tôn giả, chúng ta có xứng đáng như thế không? Làm sao tôi lại có thể nói sai sự thật được? Thấy thiếu niên đã trấn áp được hội chúng, Đức Phật nói tiếp. Có một số quốc độ ở biên địa xa xôi chưa ảnh hưởng truyền thống và tín ngưỡng Bà La Môn. Họ chỉ có hai giai cấp, chủ nhân và đầy tớ. Ai giàu là chủ nhân, ai nghèo là đầy tớ. Nếu người đầy tớ kia mà giàu, liền thành chủ nhân. Nếu chủ nhân kia phá sản nghèo đói, lại trở thành đầy tớ. Vậy thì ai hơn ai, ai thù thắng, ai hạ liệt, có thể phân định được không? Hay là chúng ta lấy lúa gạo tiền bạc để đánh giá trị một con người, hở Asalayana? Không thể, cái thước đo giá trị phải là tư cách và phẩm chất con người. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Chẳng thế nào, chỉ có những người Sát Đế Lị, người Vệ Xá, người Thủ Đà La mới sát sinh trộm cắp tà hạnh trong các dục, nói dối láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm, có tâm tham, tâm sân, tà kiến. Còn giới Bà La Môn thì không làm vậy, họ đều có giới hạnh trắng sạch như vỏ ốc, hở Asalayana. Thưa, không thể có điều đó. Vì nhân xấu ác bất thiện như thế, nên ba giai cấp kia bị sinh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn Bà La Môn thì ngoại lệ, họ được sinh thiên, thiện thú, thiên giới. Thưa, không thể như vậy được. Vậy thì, bất kể giai cấp nào, nếu làm việc lành, tốt, thiện pháp, thì được sinh thiện thú thiên giới. Nếu làm việc xấu ác bất thiện thì bị đọa lạc ác thú địa ngục, và quả báo ấy là bình đẳng. Dĩ nhiên rồi, thưa Sa Môn Gotama. Người Bà La Môn có thể tu tập từ tâm, không hận không sân, thì ba giai cấp kia cũng có thể tu tập được như thế. Thưa dân, và nếu Bà La Môn tu tập từ tâm không hận không sân, thì sẽ hóa sinh cộng trú với Phạm Thiên. Ba giai cấp kia cũng tu tập từ tâm không hận không sân, thì họ cũng được cộng trú với Phạm Thiên chứ? Cả hội chúng Bà La Môn im lặng phăng phắc. Cả thiếu niên Asalayana cũng thế. Đức Phật đã có lối lý luận vững chắc, hợp với nhân quả, nhưng đưa đến sự thật như thế thì không một ai ngờ tới. Không chấp nhận không được, và nếu chấp nhận thì sự cao thượng thù thắng của giới Bà La Môn không có một kẻ hở để xen vào. Đức Phật biết vậy nhưng Ngài cũng chưa dừng lại ở đó. Một người Bà La Môn cầm cái cào lưng và bột tắm ra sông, kỳ cọ mình mẩy và tẩy sạch uế bẩn, thì ba giai cấp kia cũng làm được như thế chứ, hay chỉ có Bà La Môn mới làm được như thế thôi? Thưa, việc ấy thì ai cũng làm được. Một người Bà La Môn cầm cái quay lửa bằng cây sala hay cây salala, một người Sát Đế Lỵ cầm cái quay lửa bằng gỗ cây sen hay cây chiên đàn, một người Vệ Xá cầm cái quay lửa bằng gỗ cây elanda, gỗ cây sồi, một người Đổ Phân cầm cái quay lửa bằng gỗ máng heo ăn, máng chó ăn. Sau một hồi quay, gỗ khô cọ xát với gỗ khô, lửa và sức nóng hiện ra. Chẳng lẽ nào chỉ có lửa và sức nóng từ tay quay gỗ của Bà La Môn mới dùng được, mới nấu ăn được, còn lửa của ba giai cấp kia không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, không có sức nóng, hở Asalayana? Tôi hiểu rồi, thưa Sa Môn Gotama. Vậy thì từ cái gốc, cái thể cho đến cái tướng dụng thì trong bản chất chúng là đồng đẳng, chẳng có giai cấp nào thanh tịnh, ưu thắng, cao thượng hơn giai cấp nào. Đúng vậy, thưa tôn giả. Vậy thì chúng ta hãy bỏ qua một bên về cái được gọi là dòng dõi giai cấp, được chưa? Thưa dân, này Asalayana, một nam tử Sát Đế Lỵ cưới một nữ nhân Bà La Môn, một bé trai hoặc một bé gái được sinh ra, bé trai và bé gái ấy được gọi là Sát Đế Lỵ hay Bà La Môn. Chúng giống cha nó mà cũng giống mẹ nó, nên người thì gọi là Sát Đế Lỵ, người thì gọi là Bà La Môn, đều được cả. Ngược lại, một nam tử Bà La Môn cưới một nữ nhân Sát Đế Lỵ, một bé trai hoặc một bé gái được sinh ra, bé trai bé gái ấy được gọi là Bà La Môn hay Sát Đế Lỵ. Như trường hợp trên, gọi là Bà La Môn hay Sát Đế Lỵ đều được cả. Này Asalayana, trường hợp khác, một con ngựa cái giao phối với con lừa, một con vật được sinh ra, con vật ấy cũng giống cha nó, cũng giống mẹ nó, sao người ta không gọi là con ngựa hay con lừa mà gọi là con la? Đây là trường hợp giao phối khác giống, nên có sự sai khác như thế. Tuy nhiên, nếu phân tích cho kỹ, thì con la ấy chỉ là cái tên thôi. Tự bản chất, nó cũng giống cha nó là con ngựa, cũng giống mẹ nó là con lừa. Chính xác, Đức Phật gật đầu, tự bản chất chẳng có sai biệt gì. Vậy, chúng ta đừng bàn về huyết thống nữa nhé. Thưa dân, này Asalayana, có hai anh em Bà La Môn đồng mẹ khác cha. Một người thông hiểu Vệ Đà, đọc tụng thánh điển và chấp trì mọi nghi thức tế lễ đúng như truyền thống. Còn người kia không thông, không biết, không đọc tụng gì cả. Trong hai người ấy, người ta sẽ tiếp đón tôn trọng cúng dường vị nào? Dĩ nhiên là người thông hiểu Vệ Đà. Thế ví dụ người thông hiểu Vệ Đà ấy hành giác giới ác pháp, sát sinh trộm cắp dối láo bất thiện, còn người không thông hiểu Vệ Đà lại sống lành tốt trì giới, hành thiện pháp, thì người ta sẽ tiếp đón tôn trọng cúng dường ai? dĩ nhiên là cho người lành tốt trì giới hành thiện pháp. Đến đây, Đức Phật kết luận, thế là chúng ta đã đi từ sinh chủng dòng dõi. Bỏ sinh chủng dòng dõi, ta đi qua huyết thống. Bỏ huyết thống, ta đi qua thánh điển. Cuối cùng, bỏ thánh điển, chúng ta đã đi về sự thanh tịnh của bốn giai cấp như Như Lai đã từng tuyên giảng đó đây. Cả hội chúng Bà La Môn im lặng ủ rũ co vai cúi đầu sững sờ. Không ai mở miệng ra được, huống hồ là phản bác. Chỉ riêng thiếu niên Asalayana biết sự thật là như vậy, nên chàng rất tỉnh táo, lặng lẽ gật đầu, tiếp thu sự chỉ giáo của bậc Đại Sa Môn. Đức Phật tiếp tục nói chuyện với chàng. Quan niệm truyền thống ấy có gốc nguồn từ một thuở rất xa xưa. Này Asalayana, nếu muốn nghe, Như Lai sẽ nói. Vâng, thưa tôn giả Gotama. Thuở xưa, có 7 ẩn sĩ Bà La Môn sống trong một ngôi rừng. Họ có công hạnh lớn, chú thuật lớn, uy lực lớn. Hôm kia, họ cùng tự mãn tự hào, tự tán tụng nhau, rồi khởi lên ý nghĩ. Trên đời này, chỉ có Bà La Môn là ưu thắng, cao thượng, tối thượng, là dòng dõi huyết thống thanh tịnh 7 đời, được sinh ra từ miệng Phạm Thiên, thừa tự Phạm Thiên, còn các giai cấp khác là thấp thỏi hạ liệt, chỉ là người hầu kẻ hạ Bà La Môn mà thôi. Tại khu rừng kế cận có bậc đại ẩn sĩ, không những công hạnh chú thuật, uy lực là bậc thầy của 7 vị ẩn sĩ kia, mà còn hiểu biết, thông tuệ nhiều lãnh vực khác nữa. Tên của bậc đại ẩn sĩ này thì tràn qua tai của mọi ẩn sĩ, đó là Asita Devala, nhưng ai cũng chỉ nghĩ là huyền thoại, hoặc là sự thêu dệt của mọi người. Biết được sự thiển cận, ngu dốt và tà kiến của 7 vị ẩn sĩ và cũng muốn giáo hóa họ, đại ẩn sĩ Asita Devala sửa soạn râu tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi dép với nhiều đường viền kiên cố, cầm một cây gậy bằng vàng, với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay, hiện ra trước những am thất của 7 vị ẩn sĩ. Đi tới đi lui, rồi đi lui đi tới, miệng thốt lớn. Ôi, nơi này thật là ngu ngốc. Ôi, nơi này thật là trống rỗng. Nơi này thật là tà kiến. 7 vị ẩn sĩ nghe được tự nghĩ. Cái kia là ai mà cứ đi tới đi lui như con bò đi vòng tròn, lại dám cả gan thốt lên lời bất nhã trịch thượng, dường như là ám chỉ chúng ta. Với hận tâm, với sân tâm, với hại tâm, họ đồng sử dụng chú thuật rồi hét to rằng: "Hãy biến thành tro tàn hạ liệt, hỡi lão già đê tiện kia." Lạ lùng làm sao, chú thuật kia không đốt đại ẩn sĩ Asita Devala thành tro tàn mà ngược lại, làm cho dung sắc ông ta sáng rực lên, chói ngời lên vô cùng đẹp đẽ, vô cùng khả ái. Sợ hãi, hoảng hốt và cả buồn phiền, họ tự nghĩ: "Hỏng rồi, uy lực của chúng ta mất tiêu rồi. Trước đây chỉ cần một người đọc chú thì hòn núi đá cũng tan tành, mà nay cả 7 người hợp lực lại làm cho lão già kia đẹp đẽ khả ái hơn, là nghĩa làm sao chứ?" Họ bước ra, chăm chăm nhìn vị đạo sĩ kỳ quái. Đại ẩn sĩ Asita Devala tủm tỉm cười: "Các bạn đã phục chưa? Đã chịu bỏ tâm hận, tâm sân đối với ta chưa?" "Vâng, chúng tôi sẽ không dám thế nữa." "Ừ, vậy là tốt, nhưng hãy hứa đi, nếu còn khởi tâm giết người nữa thì một sợi lông chân của ta cũng đưa các ngươi trở về với cát bụi." Nhìn ánh mắt uy nghiêm, không giận mà oai, toát ra một năng lực phi phàm, cả 7 vị co rúm người lại lắp bắp: "Xin hứa, chúng tôi xin hứa." Thế lão già lại nở nụ cười hiền hòa. Họ bảo gan hỏi: "Vậy ngài là ai? Phạm Thiên chăng?"
"Cũng đúng, ta là ẩn sĩ Asitadevala, và rồi ta sẽ cộng trú với Phạm Thiên."
Hoảng hồn, họ sụp lại. Sau khi tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp, ẩn sĩ Asitadevala tìm cách giáo giới họ:
"Ta đã nghe ý nghĩ khởi sinh trong tâm của các bạn. Bây giờ ta sẽ hỏi điều này. Các bạn có biết mẹ sinh của một bà la môn trước đó bà ta giao hợp với một bà la môn hay phi bà la môn?"
"Thưa, thật khó biết."
"Và có chắc chắn rằng bảy đời tổ mẫu của họ chỉ giao hợp với bà la môn chứ không phải phi bà la môn?"
"Thưa, cũng thật khó biết."
"Cha sinh cũng thế, từ một đời cho đến bảy đời tổ phụ có chắc chắn là chỉ giao hợp với nữ bà la môn chứ không phải phi nữ bà la môn?"
"Quả có thế, không thể xác quyết được."
"Vậy thì không thể, khó biết được. Tại sao các bạn lấy cái huyết thống thanh tịnh bảy đời mà chủ trương? Nó từ đâu ra?"
Cả bọn im lặng cúi đầu. Họ đã biết mình sai. Ẩn sĩ Asitadevala đi bước nữa:
"Có ai trong các bạn biết rõ chuyện nhập thai? Nó ra sao?"
"Thưa, chúng tôi chỉ biết rằng vào thời mà người nữ có điều kiện thụ thai, có người nam giao hợp và có một hương ấm tìm đến, đầy đủ ba yếu tố ấy, sự nhập thai mới thành tựu."
"Đúng vậy, và các bạn có thể biết rằng hương ấm này là bà la môn, hương ấm kia là sát đế lỵ, hương ấm nọ là vệ xá, là thủ đà la chứ?"
"Thưa, không thể."
"Các bạn lại nói đúng nữa. Nhưng mà nè, đây là câu hỏi tối hậu. Ngay chính các bạn có biết các bạn là ai không? Từ hương ấm vô danh đầu tiên ấy."
Họ chợt như thấy rõ được điều gì, đồng sụp lại bên chân vị đại sĩ.
"Quả đúng là vậy, sự tình là vậy. Chúng tôi không biết chúng tôi là ai."
Kể xong chuyện, Đức Phật kết luận: "Như thế, bảy vị ẩn sĩ kia đã bị đại ẩn sĩ Asitadevala chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sinh chủng, tận cùng cho đến thức tái sinh, hương ấm. Họ đã không thể đáp ứng được, cuối cùng phải thú nhận không biết mình là ai."
"Vậy thì nay, ngươi và cả hội chúng bà la môn này đều là hạng cháu chích của bảy vị ẩn sĩ, lại có thể ứng đối với Như Lai, còn là bậc thầy của đại ẩn sĩ Asitadevala kia nữa."
Tâm phục, tính phục đến tận cùng, thiếu niên Asalayana quỳ sụp dưới chân của Đức Thế Tôn, xin được quy y Tam Bảo, làm một cận sự nam cho đến trọn đời.
Chuyện Tỳ Khưu Nanda.
Sau những buổi tranh luận ấy, thì uy tín, uy lực của Đức Phật và giáo pháp đã làm cho giới Bà La Môn bàng hoàng, không còn dám cựa quậy nhúc nhích nữa. Trí tuệ của Đức Phật đã mở phơi trần trụi những bao che, phong kính ngụy trang bấy lâu nay của giới cấp Bà La Môn. Họ chẳng còn chỗ nào để tự hào và hãnh diện nữa. Đúng ngài là hiện thân của Đức Chánh Đẳng Giác trên đời này thực sự rồi. Cả hai buổi pháp thoại đều được truyền tụng đi khắp mọi nơi. Thêm mắm thêm muối cho câu chuyện được đậm đà. Thêm gừng thêm ớt cho nó cay cay hơn. Thêm giấm thêm chanh cho nó chua chua thêm một chút nữa. Chuyện đời mà. Các giới cấp từ lâu tự xem mình là thấp kém. Bây giờ cảm thấy mình được cởi trói, được nở mày nở mặt, được sống cho ra một con người. Họ tri ân Đức Thế Tôn về quan điểm bốn giai cấp đều thanh tịnh ấy. Thế là khí hậu của kỳ viên đại tịnh xá như được thêm mưa thuận gió hòa. Các trưởng lão ổn định chỗ ăn ở sinh hoạt, tu tập cho tăng chúng. Bây giờ đã trên 2000 vị. Đến mùa an cư, có thể còn đông hơn nữa. Hai vị đại đệ tử phải tuyển chọn thêm một số vị giáo thọ. Đức Phật gần gũi, trao đổi chuyện với Rahula để xem chú có tiến bộ không. Ai cũng khen Rahula hiếu học. Giới sa di ở đây rất đông, hai vị đại đệ tử lại thêm vất vả để giáo huấn, được Rahula phụ giúp rất đắc lực. Riêng Tỳ Khưu Nanda thì khuôn mặt không được vui, trong lòng vẫn còn bị đốt cháy bởi khối lửa tình si. Đức Phật chợt nói, này Nanda, hôm nay ông cùng với Như Lai hãy đi chơi một chuyến cho khuây khỏa. Ngạc nhiên, Nanda tròn mắt. Đi chơi? Phải, lên cõi trời chơi. Tiện thể, Như Lai muốn giáo giới, nhắc nhở ông Thiên Chủ Đế Thích một chút. Nói xong, Đức Phật dẫn thần thông lực, đưa Tỳ Khưu Nanda đến cung trời Đao Lợi. Giữa không gian, khi bay ngang qua một khu rừng vừa bị hỏa thiêu, Đức Phật cố ý để cho Nanda trông thấy một con khỉ cái bị cháy rụi lông. Tai, mũi và đuôi đều bị sức, đang cố ôm bám vào một thân cây trơ trọi để níu lấy sự sống. Đến cung điện rực rỡ của đệ nhị thiên đường, chuông gió sáo trời giặc diều, mê ly thánh thót, hoa trời nở đầy hai bên lối đi bạch ngọc, trân châu, mã não. Mấy muôn chư thiên lấp lánh ánh sáng, phục sức cao sang và quý phái, dẫn đầu là Thiên Chủ Đế Thích ra nghênh đón Đức Tôn Sư. Và ô kìa, mười muôn thiên nữ với sắc đẹp lộng lẫy đài cát diễm lệ kiêu kỳ xuất hiện giữa đám mây hồng mây tím. Nhóm vũ khúc, nhóm hát ca, có cả quần tiên càng thác bà tấu nhạc như một cuộc hội trường xuân miên diễn. Thấy Tỳ Khưu Nanda đang say sưa mê mẩn ngắm nhìn, Đức Phật nói, này Nanda, ông hãy tùy nghi đi chơi đâu đó cho thỏa thích, Như Lai có công việc với Sakka Thiên Chủ. Thế rồi, đợi Đế Thích dẫn Đức Phật vừa đi khuất, Tỳ Khưu Nanda đi thăm thú cảnh non bồng nước nhược. Ở đâu cũng điện cát trùng điệp, ở đâu cũng bảy báu trùng điệp. Không gian sạch trong, không một mảy bụi, rồi hí trường công viên hồ cảnh thủy tạ, đền đài, vườn cây, rừng cây, với hoa trái lạ lùng chín mọng, hương thơm diệu kỳ. Và ô kìa, tiên nữ và tiên nữ, dốc ngọc dáng ngà chỗ này chỗ kia thước tha, uyển chuyển bay lượn đó đây, vẳng lại tiếng cười vui, âm thanh trong trẻo như ngọc chạm, như pha lê reo. Tới chỗ nào, Tỳ Khưu Nanda cũng như muốn chết sững, chân bước đi không nổi. Ở đây, sắc trời, thanh trời, hương trời, nó hấp dẫn, lôi cuốn gấp hàng triệu lần thế gian. Cung điện Kapilavastu huy hoàng sang trọng, so sánh với đây thì chỉ như cái xó bếp tối tăm nghèo nàn thật tội nghiệp. Bước chân đưa đẩy dẫn Nanda đến một tòa cung điện với 500 bảo tháp kim cương hội tụ giữa hư không, phản chiếu ánh sáng lấp lánh muôn màu. Bước vào giữa điện, Nanda trông thấy một chiếc ngai khảm bảy báu, trông rất lộng lẫy sang trọng. Tuy chưa thấy một vị thiên tử nào ngự ở đó, nhưng hầu quanh có 500 thiên nữ mà cô nào cũng chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, trông xinh đẹp mỹ miều mà thế gian thật không tưởng nổi. Tỳ Khưu Nanda bạo gan hỏi, chiếc ngài bảy báu trần quý thế kia, sao chưa có vị thiên tử diễm phúc nào an ngự ở đó, thưa quý tiên nương? Một thiên nữ tủm tỉm cười đáp, thưa tôn giả, chúng thiếp chuẩn bị sẵn để chờ đợi cung nghênh một vị trong giáo hội của Đức Thế Tôn. Tò mò, Nanda hỏi, vị nào vậy? Quý tiên nương có biết chăng? Thưa, nghe nói là Tỳ Khưu Nanda, vị ấy hiện đang hành trì, tu tập rất tinh tấn. Ra khỏi tòa lâu đài rồi mà trái tim Nanda còn nhảy loạn trong lòng ngực. Trên đường trở về hạ giới, Đức Phật hỏi,
Này Nanda, hàng muôn tiên nữ nơi cõi đệ nhị thiên đường, cụ thể là 500 tiên nữ, nơi tòa lâu đài bảo tháp kim cương, so với công nương Sanapada Kaliyani của ông, ai xinh đẹp mỹ miều diễm lệ hơn? Nanda đỏ mặt ra đến tận mang tai, cúi đầu đáp, so với họ thì... Công nương Sanapada Kaliyani chỉ giống như con khỉ cái bị cháy rụi lông, đen thui, sức mũi sức tai cục đuôi tại khu rừng nọ. Đức Phật mỉm nụ cười trong tâm, nói rằng, này Nanda, vậy hãy tinh tấn nỗ lực. Như Lai hứa, nếu Nanda kiên trì tu tập giáo pháp, thì một ngày kia, 500 bảo tháp kim cương, chiếc ngai vàng thất bảo, cùng 500 tiên nữ ấy sẽ thuộc về ông. Từ đó khi ở tịnh đường, lúc ở nơi liêu đơn gốc cây bãi trống rừng vắng, Nanda thiền định rất mực chuyên cần, rất mực chịu khó và nhiệt tâm. Mọi người biết chuyện ấy, các bậc thánh vô học hoặc hữu học thì im lặng, bởi họ biết phương tiện trí rất thâm sâu của Đức Thế Tôn. Các vị còn phàm phu, nhất là chư sư trẻ tuổi, thì có dịp để họ nhạo báng đùa bỡn hoặc tạo nên những nụ cười vui, vô hại, rất dí dỏm. Nè, tôn giả Nanda biết cách đầu tư công phu đó nha. Ừ, chuyện buôn bán làm ăn này, ông hoàng của chúng ta lãi to rồi. Đừng có xía phần, ai ăn nấy no, ai tu nấy được. Những 500 tiên nữ, nhín bớt cho một hai không được sao? Chuyện đến tai, Nanda cảm nghe xốn xang khó chịu vô cùng. Ngẫm nghĩ lại, ông chợt thấy rõ mục đích của mình tỏ ra tầm thường và thấp kém quá. Họ chế giễu là đúng, họ nhạo báng là họ muốn thức tỉnh mình đây. Đức Phật xuất hiện rất đúng lúc. Nè Nanda, bỏ qua chuyện ấy đi. Hôm nay, ông và Như Lai đi chơi một miền xa. Hãy đến một cảnh giới đau khổ. Lần này, Đức Phật lại sử dụng thần thông đưa Nanda xuống thăm một cảnh giới ở địa ngục. Dịp này, Nanda chứng kiến tận mắt những thảm cảnh hải hùng. Đây là một cột trụ đồng đỏ lửa rừng rực. Các tội nhân trần truồng phải bám siết để leo lên, da thịt cháy xèo xèo. Bên kia là những con quỷ, mặt trâu đầu ngựa, cầm những chiếc đinh ba nhọn hoắt, đâm suốt qua lưng tội nhân, rồi cất những tiếng tru ghê rợn. Nọ là những con dạ xoa la sát, cầm những chiếc cưa sắt nung lửa đỏ lòm, cứ tuần tự cưa tội nhân ra từng khúc, từng đoạn, gan ruột đổ lòng thòng, máu me chảy tràn thành dũng. Và thôi, nào là bàn chông máy chém máy lóc xương, kể sao cho xiết. Tội nhân chỗ này chỗ kia giãy đành đạch, la hét kêu gào, lẫn tiếng cười ghê rợn của quỷ dữ. Những cái cối đồng vĩ đại, những chiếc chày to lớn đưa lên nhịp xuống. Bên trong là tội nhân với xương thịt bầy nhầy, như cốt ý làm chả thịt người cho quỷ sứ ăn. Nanda rùng mình ớn lạnh, bước sang một lò nấu người. Những chiếc vạc to lửa cháy xanh lè, bên trong dầu sôi sùng sục. Những con quỷ mặt xanh mũi đỏ thò tay quăng tội nhân vào từng chảo một. Nơi chảo khác, dầu cũng đã sôi như sóng cuộn, lại không có tội nhân. Ngạc nhiên, Nanda hỏi thì được một con quỷ có vẻ lịch sự đáp. Thưa tôn giả, cái này thì còn để dành. Sao? Để dành hả? Cho tội nhân nào? Nghe nói là một vị tỳ khưu. Ai? Vị nào vậy? Cái ông không chịu tu hành đó. Ăn cơm của đàn na thí chủ mà đêm ngày cứ tơ tưởng đến con gái. Là ông Hoàng Nanda đó. Từng chân tơ kẻ tóc đều dựng ngược cả lên. Da thịt nổi gai ốc. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nanda quài quả theo Đức Thế Tôn trở lại trần gian. Mà cả tâm thần còn bủn rủn. Cả tứ chi còn bãi hoải. Nanda phủ phục bên chân Đức Phật. Xin Đức Tôn Sư hãy hủy bỏ lời hứa về chuyện 500 cô tiên nữ. Đệ tử sợ hãi lắm rồi.
Đức Phật lắc đầu. Chưa, chưa thể. Chừng nào ông không còn bám víu vào những sự vật trần gian. Chừng nào mà ông đã vĩnh viễn, diễn ly dục lạc, nội tâm hoàn toàn thanh tịnh như viên bạch ngọc trong suốt, không tì vết nhiễm ô, thì lúc ấy Như Lai hủy bỏ lời hứa cũng không muộn gì. Nói thế xong, Đức Tôn Sư đọc một bài kệ. Đau khổ và khoái lạc, bùn nhơ đáy mặt hồ, hương hoa sen tỏa ngát, cho người diệt si mê. Khoái lạc và đau khổ, xúc động tâm phàm phu, người vĩnh ly nhiễm ái, hoa sen thấm mặt hồ. Trong lúc Nanda lắng nghe câu kệ có vẻ chú tâm, thì Đức Phật đã không còn ở đó. Vì Ngài biết, bắt đầu từ bây giờ, Nanda sẽ gạt bỏ được những tư tưởng ô nhiễm xấu xa để dành thời gian cho sự kiên trì tu tập. Rồi sẽ có hiệu quả tốt và không còn lo ngại gì về ông Hoàng Si Tình ấy nữa. Hết tập 3.